Thế nào là viên mãn, thế nào là không viên mãn. Đó là bốn cái cách. Tôi nói như thế là tôi muốn nói là Pháp Bồ Đề Tông nó có 8 cách, nhưng mà 4 cách Pháp Bồ Đề Tông đúc, mà còn 4 cách chúng ta không học thì chúng ta phát Bồ Đề Tâm mà phát Bồ Đề Tâm sai. Ví dụ như tà chánh, mình phát Bồ Đề Tâm chánh thì là nó có lợi, mà phát Bồ Đề Tâm mà tà, mình không học thì mình không hiểu thì cái tà cái chánh mình không biết, mà nó không có lợi. Chơn rồi ngụy phát Bồ Đề Tâm thế nào là chân, mà cũng gọi là phát Bồ Đề Tâm mà nó ngụy là nó nó không phải là Phật thật. Rồi Pháp Bồ Đề, Bồ Đề Tâm thế nào là đại, Pháp Bồ Đề Tâm thế nào là tiểu. Đại tức là đại thừa, tiểu tức là tiểu thừa. Đại tiểu thiên viên, thiên là nó lệch, nó không chính đáng. Viên là nó viên mãn, nó tròn đầy. À, như thế thì là người đệ tử Phật đó, phải để ý mà học chánh pháp, hành chánh pháp để sống theo chánh pháp. Như vừa rồi tôi hướng dẫn các vị tìm hiểu về cái bài kệ Tán Dương Đức Phật. Các vị nào có để tâm mà tư duy tức là một phương pháp tu thiền định, mình tư duy mình thấy cái ý nghĩa của kinh điển rất là sâu. Như cái chữ Pháp Vương, mà Pháp Vương Vô Thượng Tôn mà tôi nói cái chữ Pháp Vương bữa hổm đó, các vị nghe lần rồi đó, là tôi chỉ cắt nghĩa về cái chữ Pháp Vương là chỉ cho Đức Phật là vua của các pháp, chứ còn vua như thế nào tôi chưa nói đâu. Tại sao mà gọi Đức Phật là vua của các pháp? Cái đó các vị còn phải học dài nữa mới tới đó. Vì đó là còn một cái hệ thống dài trong cái chữ đó, trong cái chữ vua của các pháp đó. Cho nên tôi chưa triển khai bây giờ. Tôi chỉ giới thiệu rằng để các vị biết rằng là Đức Phật là vua của các pháp, là cao quý, là tôn quý hơn không ai hết, không có ai bằng, gọi là vô thượng tôn. Tam giới vô luân thất. Cái chữ tam giới đó bữa hôm tôi nói rồi đó, nhưng mà tôi không biết là các vị có để ý hay không. Chứ cái chữ đó nó khó lắm đó, mà nó sâu sắc lắm, mà nó khó lắm, mà nó hay lắm. Mình để ý để mình vượt ra tam giới đó. Kinh Pháp Hoa, các vị nào mà có tụng kinh Pháp Hoa thì có cái phẩm Quá Thành Vụ đó, là có cái câu là tam giới vô an du như quả trạch. Mình ở trong tam giới thì không bao giờ có sự an ổn, không bao giờ có sự vui vẻ thật sự, và cũng không bao giờ có cái hạnh phúc thật sự. Nếu mà để ý mà coi, mình đừng có dối lòng mình, thành thật mà tư duy mà quán chiếu mà nhận xét coi, không có ai có cái vui vẻ thật sự là vui vẻ, không có. Không có đời sống nào mà hoàn toàn an ổn, lành mạnh, vui tươi. Còn cái chữ hạnh phúc đó nói mà chơi gì chứ, có mấy cái gia đình được hạnh phúc? Không có mấy gia đình được hạnh phúc. Hạnh phúc tạm bợ thì có, nhưng mà còn cái hạnh phúc thật sự lâu dài thì không có. Kể cả những người mà có bạc triệu rồi có bạc tỷ cũng không có hạnh phúc thật sự. Hạnh phúc đó rất là mong manh, bởi vì chúng ta còn ở trong tam giới vô an. Người nào mà còn ở trong tam giới là không có an ổn được, không có cái an ổn thật sự, không có hạnh phúc thật sự, không có cái vui vẻ, cái an lành thật sự. Cũng giống như là ở trong cái nhà lửa, cái phẩm ví dụ đó nói rằng là chúng ta còn ở trong tam giới thì giống như chúng ta ở trong cái nhà mà cột kèo thì mối mọt siêu dẹo ngã, sắp đổ sắp ngã, mà còn trong đó thì xà lan, hổ báo, rắn rít, nó tung hoành ra trong đó, nó rượt, nó cắn, nó có thể nó cắn tới cả mình ở trong đó. Và xung quanh cái ngôi nhà đó thì lửa cháy hừng hực, sắp cháy vô nhà rồi sắp cháy cả cái nhà đó. Đó là cái phẩm quá thần, cái tập hợp thí dụ để ví rằng là chúng ta là người để tự phật. Chúng ta muốn có an lành, muốn có giải thoát, muốn có tự tại thật sự là phải ra khỏi cái nhà lửa. Mà nhà lửa tức là cái nhà tam giới đó. Mà tất cả chúng ta đều ở trong tam giới hết, ở trong nhà lửa hết. Mình thấy rằng là giống như là mình ngồi cái nhà không có lửa, mình ngồi thoải mái, cái sự thật không có thoải mái. Nhưng bằng cái tuệ nhãn thì mình chịu trăm ngàn cái thứ khổ sở, đớn đau, sầu buồn, ưu tư, bất mãn, bất bình, bất như ý. Cho nên nếu như cái người mà ở trong cái nhà mà xài lan, hổ báo, rắn rít, hoành hành mà lại nó muốn ăn cắn, nó muốn ăn, nó muốn nuốt mình mà lại còn lửa cháy rực trời xung quanh đó. Cái nỗi thống khổ của kiếp người ở trong tam giới là như vậy đó. Cho nên là mình phải học để mình làm thế nào mình ra khỏi cái nhà lửa của tam giới. Cũng như lần trước tôi có nói đó, mình tưởng đâu mình ngồi ở trên khô ha, cái kỳ thật là nhìn bằng tuệ nhãn, nhìn bằng đạo nhãn đó, thì thật sự mình không có ngồi trên khô. Nhìn bằng tuệ nhãn, bằng Phật nhãn đó, thì kinh điển tôi gọi là ái hà phiên xích lãng và khổ hải vạn trùng ba. Mình đang lặn hụp ở trong cái sông mê, ở trong cái biển ái. Cho nên mình lặn hụp đó, mình ngột ngạt lắm rồi. Mình sống vậy chứ mình chưa thích chìm thôi. Chứ kỳ thật là mình là đang lặn hụp ở trong cái biển ái, cái sông mê. Vì chúng ta biết bao nhiêu là cái thứ thương, cái thứ yêu, cái tấm lòng ái, ái nhiệm. Mà vì thương, vì yêu, vì ái mà nó đè nặng chúng ta ở trong tiền tài danh vọng sắc dục, ăn uống chơi bời say sưa. Vì tất cả cái đó đều là gì? Là ái, đều là dục cảm. Cho nên chúng ta thật sự là không phải ngồi trên khô mà là lặn hợp trong sông mê bể ái. Chúng ta tưởng đâu chúng ta ngồi ngoài cái nhà đúc thanh thản vậy đấy, chứ kỳ thật là chúng ta ở trong nhà lửa đấy. Cái nhà lửa đó nó nhiều cái quả quạng khổ đau đó. Vậy thì bữa nay tôi nói thêm đó, tam giới là cái nhà lửa. Vậy thì dục giới là cái gì? Là mình ở trong cái môi trường hoàn cảnh đầy dục vọng, và tâm hồn mình cũng đầy dục vọng. Thế thì mình là người ở cõi dục đó. Tôi nhắc lại cái chỗ này là cái chỗ rất là sâu. Cái từ tam giới là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Mà nếu tâm hồn mình mà đầy dục vọng, đầy mong muốn, đầy thèm thuồng, tham muốn về tiền tài, về sắc dục, về danh vọng, về địa vị và các thứ của cải, của chất, đam mê về sắc dục, về âm thanh, về hương, về vị, về xúc, về pháp, tức là đam mê về lục trần mà mình đam mê, mình tham muốn, thế thì là mình là ở trong cái nhà dục giới, là ở trong cõi dục đó. Do vậy cho nên là mình muốn ra khỏi cái cõi dục đó mà, thì mình học Phật ra Phật dạy rằng là mình phải hạn chế cái tâm tham muốn. từ từ rồi nó vượt qua cái hạn chế là dứt bỏ cái tâm mong cầu tham muốn quá độ. Mà dứt bỏ được cái tâm mong cầu tham muốn quá độ rồi lần tới nghĩa là không mong cầu, không tham muốn, thì chừng đó đó là chúng ta ra khỏi cái nhà dục giới đó. Vì tam giới nó có ba cái nhà: cái nhà cõi dục, gọi là cái nhà cõi dục, cái nhà cõi sắc, cái nhà cõi vô sắc. Mà mình muốn ra khỏi cái nhà cõi dục là mình phải dứt trừ, loại bỏ cái tâm tham muốn, mong cầu, thèm thuồng, ước ao, trông chờ, mong đợi. Mình phải tu tập như thế. Nếu các vị tu tập như thế là các vị thấy rằng là các vị nhẹ dần trong cuộc sống đó. Cho nếu mà chúng ta còn mong muốn và tham cầu là trông chờ là mong đợi nè, ước ao nè, thèm thuồng nè, thì tự hỏi thì mình coi rất khổ sở, ưu tư sầu muộn. Và có người ăn không bao giờ ngon, có người không ngủ được, ăn không ngon ngủ không được là tại vì mình quá ưu tư, mình quá sầu muộn, mình quá lo lắng, mình quá thèm thuồng, rồi thậm chí có lúc mình sợ hãi. Do vậy mà người đệ tử Phật người ta phải học Phật để mà ra khỏi cái nhà cõi dục. Rồi thì cái nhà thứ hai là cõi sắc. Cõi sắc đó là có người người ta ra khỏi cõi dục. Tôi nói ví dụ như trong cái số Phật tử ngồi đây thì không biết là được bao nhiêu người ra khỏi cõi dục, chứ có người ta ra khỏi cõi dục nhưng mà ta còn ở trong cái nhà sắc giới, tức là cõi sắc. Cái nhà cái gọi là cái nhà cõi sắc đó ta chưa ra khỏi, có nghĩa là người ta vẫn còn thích thú về cái nhà cửa, sự nghiệp, vườn tược, đất đai của người ta. Thế thì cái thích thú đó trên cái bình diện của thế gian đó thì cái đó không có gì sai trái và tội lỗi. Nhưng mà nếu mà nó mặc dù nó không sai trái tội lỗi, nhưng mà nếu mình mê cái nhà đẹp, mình mê cái vườn đẹp, mình mê cái gì đẹp của mình thuộc về vật chất đó mà, thì mình đã đam mê nó rồi, mình lưu niệm nó rồi, mình quý nó rồi, mình tìm tòi, mình mua sắm, mình cất chứa, ví dụ vậy. Thế thì là cái tâm của mình nó bị cái vật chất, bị những cái đối tượng vật chất, sự nghiệp mà mình tham muốn, nó ràng buộc mình. Bằng cớ là ví dụ khi mà nó ràng buộc rồi thì mình muốn đi du lịch ở Huế chơi mình không dám đi, vì sợ nhà có người làm hư hao mất mát. Muốn đi Hà Nội cũng dám đi, muốn đi Cà Mau Rạch Giá, muốn đi tham quan các nơi này nọ mà không dám đi. Tại vì sao? Là tại vì cái những cái vật chất mà mình đam mê, mình lưu luyến, mình ái mộ, mình ham hố, nó kềm hãm mình lại, làm cho mình mất đi cái tự do, cái thanh thoát của mình. Do vậy cho nên là mình còn ở trong cái nhà gọi là nhà sắc giới đó, mình còn đam mê á, thì nó có ràng buộc mình đó. Cho nên cái người học Phật đi trên con đường giải thoát giác ngộ của đạo Phật á, thì ta học đạo Phật ta phải mong mỏi, ta phải phát chí tu hành để chẳng những ra khỏi cái nhà của cõi dục mà còn ra cả cái nhà cõi sắc nữa, tức là ra khỏi cái nhà vật chất đó. Cái nhà tiện nghi vật chất đẹp đẽ yêu thích của mình, từ hạn chế cho tới tư duy, rời bỏ những sự lưu luyến, sự đam mê. Thế là ta ra khỏi cái nhà sắc giới, đó là cái nhà thứ hai trong tam giới. Rồi cái nhà thứ ba trong tam giới, cái này là khó lắm à, khó dữ lắm à. Là cái nhà vô sắc giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Cái nhà có dục, cái nhà có sắc, và cái nhà cõi vô sắc. Cõi vô sắc là cái nhà tưởng tượng ở trong đầu của chúng ta. Chữ vô sắc là không có hình sắc, không có vật chất, không có là hình sắc cụ thể. Mà cái nhà đó nó phát xuất từ cái tưởng tượng ở trong cái trí, trong cái đầu óc của chúng ta. Nếu chúng ta tưởng tượng hướng về giải thoát giác ngộ Bồ Đề Niết Bàn, thì chúng ta sẽ đi trên con đường giải thoát giác ngộ. Một ngày nào đó chúng ta sẽ tới Bồ Đề Niết Bàn. Chúng ta hướng về với Phật, Pháp Tăng Tam Bảo. Nếu cái đầu của chúng ta, cái trí của chúng ta mà quay về nương tựa với Phật, Pháp Tăng Tam Bảo, ta học chánh pháp, ta hành chánh pháp, ta tu tập theo chánh pháp, rồi ta sẽ giác ngộ, chứng được cái quả an lạc giải thoát trong đời của chúng ta. Ngược lại, chúng ta để cái tâm tư, cái ý thức của chúng ta mà hướng về những cái cảnh mà siêu hình vô căn cứ, chúng ta cầu nguyện, chúng ta giang sinh, chúng ta lại lục khấn giái, ước mơ với những cái vị, những cái đấng mà không bao giờ có. Thế thì cái đó Đạo Phật gọi ta là chúng ta đang ở trong cái nhà vô sắc giới. Suốt cuộc đời 70-80 tuổi hoặc hơn nữa, mà nếu chúng ta gửi gắm tâm hồn xa rời thực tế, tin tưởng quyển hoặc quan đường, thì cái cuộc sống của chúng ta chỉ là một cái xác mà coi như là không có cái tâm hồn, không có cái chỗ nương nhá. Thế thì cái người đó khổ lắm đó, không có chỗ nương tựa, trông chờ cái chỗ mà mình đặt cái tin tưởng để mình nương tựa đó lại là cái chỗ không bao giờ có cái gì hết. Thế thì mình làm sao mình nương cậy được, mình làm sao mình nhờ được? Cái đó nói một cách nôm na thông thường, đó ta gọi là mê tín dị đoan quan đường quyển hoặc. Nếu chúng ta mà không học chánh pháp, không hành chánh pháp, không sống theo chánh pháp, không tự mình tu tập sửa đổi ba cái nghiệp thân miệng ý của mình, mà mình gửi gắm tâm hồn ở trong cái các cái vị mà mình gọi là thần, là thánh, là ông gì đó ở trong cái xứ nào xa xôi đó, thì cái đó trong đầu Phật gọi là vô sắc giới. Cái đó khó lắm mà, khó lắm. Tôi nói để các vị về suy nghĩ. Đạo Phật gọi là văn nhi tư, tư nhi tu. Ai nói cũng vậy, mình có quyền nghe, nghe rồi suy nghĩ, suy nghĩ mình thấy đúng, mình mới thực hành theo. Còn những bạn mà suy nghĩ là thấy đúng mà mình vẫn không nghe, thì cái đó coi hãy xét lại, hãy xét lại. Chứ người đệ tử Phật, Đức Phật dạy rằng văn như tư, tư như tu. Mình phải nghe, nghe rồi suy nghĩ đúng, thì mình mới làm theo. Chứ ví dụ như người ta nói rằng là người ta cúng kiểu này, người ta vái kiểu kia, người ta khấn kiểu đó, tôi nói ví dụ như về các vị để ý đó, đất nước ta bây giờ có hơn 50 giống dân tộc, thì 50 dân tộc cái tin tưởng thần thánh khác nhau, đừng nói chi cái từ Phật họ cũng không biết, trời họ cũng không biết, mà 50 dân tộc, 60 dân tộc vẫn có 50-60 thứ thần thánh gì đó của mỗi dân tộc, họ tự tin, họ tự đặt ra, họ tự kính quý, họ tự lạy lục, họ tự khấn nguyện. Mà sự thật cái khấn nguyện đó, cái lạy lục đó, mình dùng cái nhãn quan, cái bậc khách quan, dùng cái nhận thức khách quan của mình nhìn, mình suy nghiệm, thì không có đem lại kết quả gì hết. Kể cả người Kinh, người Việt Nam ta, mà đối với thời đại ngày nay là sống trong cái thời đại tiến tới cái chỗ văn minh, tới đỉnh cao của văn minh của nhân loại đấy, nhưng mà thiệt ra là trong cái phần người Kinh của chúng ta cũng còn nhiều ý nghĩ, cái tin tưởng mà không phải chủ quan đâu, nếu mà nói theo đạo Phật á là cái tình tưởng rất là không có chân lý. Chúng ta còn một số người không phải là ít đâu, tin tưởng không có chân lý, mà tại vì người xưa nói thì bây giờ mình cứ mình nghe là cứ gọi là người xưa bài thì nay làm đó mà. Cho nên là cứ người ta bày ra rồi giờ mình làm nha. Ai buôn bán thì cũng thờ ông địa ông làm, mà không biết ông địa ông làm đó là cái lý lịch ở đâu, phát xuất từ đâu. Trong khi đó thì cái vấn đề mà học ở đạo Phật rồi đó, nổi cái từ thờ ông địa thôi, phải học rất kỹ mới biết được ông địa là ai. Còn đây mình cứ lấy đất ra cho mình nắng vậy, cái rồi ta sơn vô cái quẹt vậy, có cái bộ rô ngành tê vậy đó, ngồi cái bụng to chút vậy đó, cái miệng cười vậy đó, cái rồi là mình mua về cái mình thờ. Ai buôn bán là thờ ông đó, mà không biết tại sao phải thờ ông đó. Mà người xưa thì họ có cái ý rất là hay, mà người nay thì là mình không nhận được cái ý hay đó, là mình cứ mình mua cái ông đó vậy về mình thờ, mình nói ông đó giúp mình buôn mai bán đất làm giàu làm có là nhờ ông đó. Đó, thế là cái đó đó là ta ở trong cái nhà vô sắc giới là vậy. Nói về mặt triết lý thì cái bức tượng đó nó biểu trưng cho một cái triết lý trong đó. Ai mà cái người mua bán làm cái nghề mua bán là phải luôn luôn phải vui vẻ. Cho nên cái hình của ông địa là để mà còn những người buôn bán thờ đó mà, là luôn luôn là cười, luôn luôn là vui là cười. Người ta có làm những cái gì mà hơi hao chút đỉnh, mất mắt chút đỉnh gì nhỏ nhẹ, vẫn cứ thanh thoảng mà cười, mà vui, đừng để cho người ta biết rằng là mình buồn. Thì cái người đó là cái người buôn bán đắt, và có thể làm giàu về cái nghề buôn bán. Thì cái ông địa đó, chữ địa là tâm địa của chúng ta. Cái chữ đó nó phát xuất từ Phật giáo. Cái ông địa tạng cũng là phát xuất từ cái tâm địa của chúng ta. Thì cái ông địa mà người ta thờ đó là người ta cũng diễn dịch từ cái từ ngữ địa, tâm địa của chúng ta, mà người ta hình dung ra một cái cách để cho cái người buôn bán học cái cách thương mại. Tôi được quen biết với những người thương mại rất giỏi trong của người Hoa mà. Một ngày ông ban ra ông nói chuyện với tôi đó, có một khách hàng đó thường mua bán là bạc thời kỳ xưa đó, mấy chục năm trước đó, nghĩa là bạc ngàn vậy đó. mua bán bổ hàng, mua bán trao đổi bạc ngàn á. Mà lần nọ có người nọ có cái ý tham chút xíu như là bán giải mà mua lần 30-40 cây giải vậy đó. Mà cái người bổ hàng đó, người ta lấy một dụng ý cỡ nào thì mình chưa biết, nhưng mà lẫn lộn một cây giải. Thì cái ông ban này, trong cái gia đình ông ban này, người ta tìm cách người ta không cho cái người mà bổ hàng đâu biết. Không cho cái người mà có ý mà là làm cho khuất lấp một cái giải đó, không cho biết. Ta nói tôi tại sao vậy? Ta nói là mình không để cho người ta biết vậy thì mai mốt đó rồi mình lấy lại cái là không biết bao nhiêu cây giải khác. Chứ nếu mà mình cho người ta biết là hoặc là mình mắng nhiếc, mình nói nặng nề người ta rồi thì từ đó thì sao chính diễn mình không làm ăn với ai được. Đó là một cái ví dụ mà những người kinh nghiệm làm ăn nhà nghề người ta đã nói với tôi như thế. Còn sách vở từ Âu sang Á, người ta huấn luyện những người buôn bán là luôn luôn là phải vui vẻ mà không được quọ quọ với bất cứ người nào. Được như thế mới là cái người kinh doanh thương mại. Còn cái người mà gây tách khó quá, đụng là mắng, đụng là nhiếc, đụng là kia nói đau khổ người khác à, thì làm cái nghề kinh doanh thương mại không làm giàu được à. Do vậy mà cái chữ địa nó phát xuất từ chữ tâm địa. Tâm địa phải vui vẻ, phải quan hệ thì làm nghề buôn bán mới được. Rồi có lúc nào tôi sẽ nói về ông Địa Tạng cho các vị biết. Cái tâm địa của chúng ta là nó là làm chủ của tam giới. À, tam giới tôi nói lại đó, có dục, có sắc, có vô sắc, mà cái tâm địa của ta là chủ, nó làm chủ của tam giới. Cái người nào thường tư duy quán chiếu về cái tâm địa của mình thì người đó sẽ có được giải thoát. Còn người nào mà không tư duy, không quán chiếu, không soi rọi về cái tâm địa của mình thì chúng ta có thể bị đau khổ trầm luân ở trong cái khổ của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh, của người, của trời, của Atula, nghĩa là trong lục đạo luân hồi dài dài. Vì thế mà chúng ta phải học Phật, ta phải thường để ý về cái tâm địa của chúng ta. Tam giới chỉ trung dĩ tâm di chủ. Ở trong tam giới, chúng ta ở trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, trong tam giới này, cái tâm địa này là chủ. Người nào thường tư duy, thường quán sát cái tâm địa là người đó được giải thoát. Người không quán sát, không tư duy, không thấy được cái tâm địa của mình thì người đó bị trầm luân. Người ta ví dụ rằng là chúng sanh cái tâm vui như đại địa. Cái tâm địa của mình ta ví như là đất vậy đó. Đất có thể là trồng lúa, trồng mè, trồng đậu, trồng rau, trồng khoai, trồng ớt, trồng các thứ hoa quả để nuôi sống con người. Nuôi sống con người là do đất. Đất trồng đủ các thứ, ngũ cốc, ngũ quả, cây trái để nuôi sống con người. Từ nơi đất mà sanh ra. Cái tâm địa của chúng ta cũng vậy, nó như đất vậy. Nó sanh ra thế pháp, sức thế pháp. Thế pháp tức là nó sắp xếp để cho ta một cái cách ở đời. Ở đời ví dụ như nhân, nghĩa, lễ, trí, tích, mình nói theo Nho. Còn nói theo Đạo Phật thì là bất sát, bất đạo, bất dâm, bất vọng, bất ẩm tử. tức là nói theo đạo Nho đó thì là ngũ thường, mà nói theo đạo Phật đó là ngũ giới. Nói theo đạo Nho là tam can, nói theo đạo Phật đó là tam quy. Tam quy ngũ giới cũng do tâm địa của chúng ta mà ra. Tam can ngũ thường có hay không cũng do tâm địa của chúng ta mà ra. Cho nên cái tâm của chúng ta là đại địa, là tâm địa. Đấy, đạo Phật nó khó vậy nè. Tâm của ta sinh ra pháp thế gian, ở trong pháp thế gian tam can ngũ thường ta quy ngũ giới cũng là tâm ta, mà sinh ra cái nguyên nhân để mà ta vượt ra khỏi cái nhà tam giới xuất thế gian. Ví dụ như mình tu tứ đế, mình tu thập thiện, mình tu tứ đế, mình tu thập nhị nhân duyên, mình tu lục độ vạn hạnh để mình thành vô thượng bồ đề, cũng đề từ ra cái tâm địa của mình mà ra. Cho nên tâm của mình là ông địa đó. Ông địa tức là tâm địa đấy. Thành ra từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người trời, Atula cũng từ tâm địa này làm ra. Mình có thể là cái tâm địa này làm cho mình đọa rất ở trong cái đường khổ đau của địa ngục. Tâm địa này làm cho mình rớt trong cái đường hèn thuồng mong mỏi khổ đau của ngạ quỷ. Tâm địa này làm cho mình rớt vào trong cái con đường là hắc ám mê tối vô minh che lấp của súc sanh. Đó là gọi là tam đồ, đều là do cái tâm địa của mình mà nó đưa đẩy mình đi, nó tạo ra đấy. Rồi làm người của mình mà làm trời của mình, làm thanh văn vô giác Bồ Tát, là vô thượng chí tôn Phật cũng từ nơi tâm địa. Do vậy cho nên là khi mà nhìn ông địa đó, tôi nói là ông địa đó, tức là ta phải quán cái tâm địa là tâm của mình đây. Rồi thì mình sửa thân, sửa miệng, sửa ý bằng chính mình, chứ không có mà trông chờ mong đợi giang sinh lại lục ở nơi cái cõi du dơ diễn vọng nào hết. Nếu mình trông chờ mong đợi lại lục giang sinh cầu nguyện ông thần ông thánh, bà trời bà đất, bà ngọc hoàng thượng đế nào đó để giúp cho mình hết tội hết lỗi để được an lành hạnh phúc á, cái đó là mình đã rơi vào cái cõi vô sắc giới, rơi vào rớt vào cõi đó, ta gọi là đọa. Cái chữ đọa là nó rớt vào đó. Cho nên cái này khó đó nè. Hồi nãy là các vị nói là bên nay ít quá, có chừng 10 người, 15 người, tôi nói 3 người tôi cũng giảng, chứ không phải đợi 100 người hay là 1000 người. Là vì 3 người đó mà ta quyết chí, ta học Phật rồi, người ta sẽ được lợi ích. Lợi ích lớn lắm cơ. Tôi có bao nhiêu, có cả 10 năm trời tôi giảng. Hồi ban đầu tôi giảng cũng mấy trăm người, riết còn có 3 người mà học với tôi 6-7 năm trời. Mà mỗi ngày tôi phải cởi xe tôi đi, tới cái ngày, cái giờ đó là tôi cởi xe cái là 7 cái số, mà bất cứ mưa, gió, bão, bồn cỡ nào, hãy người ta đi được là tôi đi được. Tôi dạy cho một cái bên trên đó thì lớp học của Tăng Ni, cả 70 người Tăng Ni, còn ở dưới có cái lớp của cư sĩ, ban đầu học cả trăm á. Mà cái kiểu giảng của tôi là những cái người mà mê tín dị đoan quyến qua quan đường, lần bỏ hết tôi còn 3 người, tôi vẫn giảng 3 người đi mưa gió bão bùng. Hồi xưa có những đoạn đường bung lầy, đi mỗi lần đi là về là thay cả một bộ quần áo mà tôi vẫn đi. Là tại vì tôi thấy rằng cái đạo Phật nó hay lắm, nó quý lắm. Mà nếu mà người ta bằng lòng ta nghe đó, người ta có được sự an lạc, được giải thoát của cuộc đời, mà đó là cái lý tưởng của Đức Bổn Sư Thích Ca. Cho nên là tôi nói, tôi biết là tôi nói có những cái mà các vị khó nghe. Nhưng mà nếu như các vị mà phát Bồ Đề Tâm thì các vị nên để ý mà nghe. Các vị nói mà các vị thấy cái nào mà bất bình bất mãn là các vị có quyền đặt ra vấn đề hỏi. Chẳng hạn như hôm nay các vị sẵn sàng đặt câu hỏi đi. Hỏi trong phạm vi mà những cái gì hôm nay tôi giảng bữa nay là 10 lần rồi đó. Là các vị thấy cái gì mà các vị chưa đồng ý, hoặc là các vị hiểu chưa rõ, cần tìm hiểu rõ, thì các vị cứ đặt câu hỏi. Không có trở ngại gì hết. Không gọi là phản bác, hay là không gọi là đối chọi đâu. Còn nếu như ai mà giả sử như có đặt một câu hỏi mà để mà kêu bằng là khóa thấy chơi đó, xin lỗi, đừng có làm cái đó. Làm cái đó thì làm ở đâu được tôi không biết. Chứ còn như tôi á, thì tôi sẵn sàng tôi đưa các vị trở vào chỗ đồng hành. Chứ tôi không có đối thoại để cho minh mông rồi bích lòng rồi đau khổ nhà, không có đâu. Cho nên là phải thành thật mà hỏi để học, để tu, để sửa. Thì cái điều đó có lợi lắm. Và tôi tin rằng là với cái địa phương mà mới học tập thời gian ngắn vậy nè, thì các vị đừng có lo. Đừng có lo là tôi giải đáp không được. Cái giảng đường mà tôi giảng, một mình tôi giảng 30 năm. Mỗi cái sáng chủ nhật 30 năm. Và từ trong nước cũng như ngoài nước. Cái gì không bằng lòng, cái gì chưa dễ, tôi sẵn sàng trao đổi mà không hề có trở ngại. Tuy nhiên là tôi vẫn biết rằng là những cái điều của tôi nói, ví dụ như nói tam giới đó, tam giới thì đạo sư Đức Phật của chúng ta là thầy của chúng sanh trong tam giới. Vậy thì cõi dục là gì, cõi sắc là gì, cõi vô sắc là gì? Mà cái cõi vô sắc đó thì nhiều người trong chúng ta buồn lắm. Bởi vì sao vậy? Là bởi vì trong Phật tử chúng ta là còn tin tưởng ở nơi cái cảnh giới mà không có ai, gửi gắm tâm hồn ở trong cảnh giới mà không có ai, tức là cõi vô sắc á. Mà nghe tôi nói vậy thì là buồn rồi. Có một ông ở bên Mỹ giàu lắm, hỏi ông gửi gì $1,000 để ông phụ tôi các trường nè. Ông cái gì ông nói nghe cũng được, cái kinh Phật ông chứng tỏ là ông cũng hiểu nhiều lắm. Nhưng mà có cái là ông nói rằng là không có trời, không có trời là ông không chịu cái đó. Bởi vì trong cái bài Chính Đạo Ca của Nguyệt Giác Thiệt Sư có cái bài liễu liễu kiến vô nhất Phật, diệt vô nhân diệt vô Phật, đại thiên xa giới hải trung ao, nhất thiết thánh hiền như điện Phật. Tôi dịch thấy rất rõ, cõi đời không có thật vật. Đấy, cái chữ cõi đời không có thật vật đó, các vị nếu mà bằng lòng học Phật là phải học lâu lắm chứ không đơn giản đâu. Cõi đời gì mà sao gọi là không thật vật? Núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá thượng cầm hạ thú động vật thực vật khoáng vật, như vậy mà gọi là không thực vật là sao? Đấy, vấn đề đâu phải học nữa. Thấy rất rõ cõi đời không có thật vật, không có người, và cũng chẳng có Phật trời chi. Ông nghe câu đó, ông nói tôi biết là trong Chứng Đạo Ca Quyền Giác là có cái câu mà không có người cũng chẳng có Phật trời chi. Nhưng mà Phật trời có chứ, phải có trời chứ. Rồi ông mới nói cho tôi từ đây qua Phật trời là cách bao nhiêu triệu cái số, là đi 8 phút ánh sáng, rồi qua cái thổ tinh mộc tinh bao nhiêu phút ánh sáng. Ông vẽ cho tôi một cái năm tháng ngày giờ vậy đó. Rồi tôi về tôi nói giỏi cho cái ông này thiệt. Không phải là đi đây qua bên là Diêm Dương Tinh, là Thổ Tinh, Mộc Tinh mà là 15 phút, 20 phút, 30 phút hay là 80 phút ánh sáng mà gọi là có trời. Không phải. không có như vậy mà gọi là có ông trời. Trong khi đó thì đạo Phật rất là có trời, nhưng mà trời là tâm của ta. Người cũng là từ tâm của ta mà có ra con người. Nó đào tạo ra cái nhân, cái nghĩa, cái lễ, cái trí, cái tính, cái tam can ngũ thường, cái tam nguyên ngũ giới, mà cái nhân phẩm, cái tư cách của một con người nó có ra con người. Chứ không phải là rồi nếu mà chúng ta tu thập thiện nghiệp đạo á, thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, miệng không nói láo, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời theo dệt, không nói lời hung ác, ý không tham lam, không giận dữ và không vô minh, không si mê, thì con người đó là một con người trời rồi đó. Chắc cái chữ trời mà ở trên mây không có. Không có ông trời ở trên mây. Cũng có cái ông trời mà phải đi là 8 phút ánh sáng như đây lên mặt trời, hay là 15 phút ánh sáng đây thì tới mặt tinh. Không cần cái thứ trời đó. Thứ đó không ăn nhầm gì ta hết. Các cái vị thuyền ngày nay nó đi tới đó, ít bữa đây nó đáp ra, nó dành đất, nó bán cái thành bây giờ. Nhưng mà bán lên trên đó rồi thì cũng là đem súng nguyên tử lên, là cũng cạnh tình, cũng mắng giết, cũng đấu thành nhau, rồi cũng chết chống ở trên đó vậy thôi. Tại mấy cái ông đó, ông nói ông rất là quý kinh điển của tôi giảng, ông nghe. Ông nghe nhiều lắm, cho nên ông viết cái thơ rất hay. Nhưng mà ông nói là ông không chịu cái đó, phải có ông trời. Trong khi đó đạo Phật rất khớp. Đạo Phật nó chẳng những có trời, mà còn có Thanh Văn Dương Giác Bồ Tát và Vô Thượng Bồ Đề. Chứ không phải chỉ có ông trời thôi. Thành ra cái chỗ đó là cái chỗ khó nghe lắm đó. Khó. Thấy rất rõ cõi đời không có thật vật, không có người là cũng chẳng có mặt trời chi. Không có người là sao? Cái thân này trong đạo Phật á, mà các vị mà học kỹ nữa đi, rồi các vị thấy trong này là nếu mình đem cái kiến nghĩa gì mà rọi ra đó, thì đố ai mà tìm có một cái gì gọi là người. Trong đạo Phật tôi gọi là sát thủ thú, chứ không gọi là người. Người là nhân, nhân là con người là theo bình thường đúng không ạ? Nhưng mà đạo Phật ta không dùng cái chữ nhân là người, bởi vì nếu mà nhìn bằng cái kính hiển vi mà nó rọi chiếu ra cái là 5.000 phần nhân lên 5.000 lần lớn hơn đó, thì cái con người của mình không có còn một cái gì rọi cả. Mà bây giờ đây nó còn là tại vì nhân duyên trùng trùng vô tận, nó nương cá nó hòa hợp mà nó sinh ra cái thân này. Mình đạo Phật gọi là thân ngũ ấm hay là ngũ quẩn. Cái thân này nó rất là mong manh, nó rất là giả tạo. Mà ngũ ấm mà ngũ quẩn vô ngã nghĩa là nó không có cái bản chất của tự đó, không có cái bản chất của tự nó để sinh ra nó, mà nó trung trung vô tận nhân duyên ra. Nó còn nhỏ hơn tất cả những cái trẻ hoặc bụi ra 1.000 lần ha. Cái sức nhỏ cỡ đó mà nó gom lại ra thành bụi, rồi từ nhiều bụi nó thành ra một hạt hạt trần, hạt như trần, là nhiều như trần, nó gom lại nó nhân ra. Cho nên khi mà mình nhìn về cái giáo lý mà là thẩm sâu rồi, ta tư duy, ta thiền định đó, thì cái gọi là người đó, nó không có cái gì thật chất là người hết. Trong cái thân này, sắc ấm cũng không có cái gì là ngã, là thường còn, là độc nhất, không có. Thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm đều không có. Cho nên là kinh điển gọi là ngũ quẩn vô ngã. Mà cái này từ từ rồi các vị học vui lắm mà hay lắm. Mà nếu mình bằng lòng rồi á, là mình nhẹ nhàng ngay trong đời sống. của bản thân mình, của gia đình mình. Thật ra là tam giới vô ăn du như quả trầm. Chúng ta còn ở trong ba cõi, có dục, có sắc, có vô sắc, mà chúng ta chưa vượt ra được. Thì giống như ở trong cái nhà lửa. Nhà lửa thì bên ngoài thì sắp cháy, mà cái nhà thì siêu dẹo sắp hập, mà trong đó thì là bao nhiêu người xài lan các thứ thổ báo, nó hoành hành, nó làm cho ai ở trong đó đều là sợ hãi, là đau khổ, là bất mãn, bất bình đủ thứ. Thế thì tôi bữa nay là tôi ôn lại cái tam giới cho các vị đó. Tam giới vô an, vô di quả trầm tạng. Mà Đức Phật của chúng ta là tam giới chư đạo sư. Đức Phật là vị đạo sư, là một vị thầy dẫn đường cho chúng sanh ở trong tam giới, ở trong ba cõi đó. Đấy, các vị nghe cái đó là các vị nghĩ coi sao. Dẫn đường đi đâu? Dẫn đường là cái gì? Đạo sư để dạy cái gì? Để dạy cho chúng ta một phương pháp tự mình cởi mở cái trói buộc, cái gồng gánh nặng nề đau khổ của chính mình. Mình tự trói buộc mình tự đội, mình tự gánh, mình tự gùi, làm cho cái cuộc sống của mình vừa nặng trên đầu, vừa nặng trên vai, vừa nặng trên lưng. Ý gì là mình không biết nhận thức những cái vô minh phiền não nó tác động, nó hoành hành trong cuộc sống mà mình không hay, không biết. Cho nên người nào mà muốn quăng đi cái nặng của đội đầu, muốn liền nhẹ đi cái gánh nặng của gánh nặng trên vai, muốn vứt bỏ cái gùi mà quải nặng trên lưng, thì phải hỏi Phật, học Phật, và Phật có khả năng dạy cái điều đó. Cho nên gọi là tam giới chi đạo sư, là bậc thầy dẫn đường chỉ dạy cho chúng sanh để mà vứt đi cái gì nặng đội trên đầu, cái gì quằn quại gánh trên vai, cái gì nó làm cho mình còng lưng nặng trĩu ở trên lưng, mình biết cách để mà quăng và bỏ để cho cuộc sống nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát hơn. Cho nên Đức Phật gọi là thiên nhân chi đạo sư, thầy của trời và người. Rồi cái câu kế tiếp á, thiên nhân chi đạo sư, câu kế tiếp là tứ sanh chi từ phụ. Đức Phật là cha lành của bốn cái loại chúng sanh. Trên đời này nó có bốn cái loại chúng sanh thôi. Một loại chúng sanh là sinh bằng thai, gọi là thai sanh. Thí dụ như là người của chúng ta là sanh ra bằng thai, có thai trong bụng mẹ, rồi sanh ra bằng cái thai nhi đó, nó lớn lên, nó trưởng thành ra thành con người. Thì đó là cái hạng người, cái loại gọi là thai sanh. Rồi noãn sanh là có cái loại như là thủy cầm, như là phượng cầm, cái loại sinh bằng trứng. Rồi thấp sanh là có cái loại mà nó sanh ở dưới nước, dưới nước, sanh chỗ ẩm ướt dưới nước gọi là thấp sanh. Rồi có cái loại gọi là quá sanh. Loại quá sanh thì nếu mình nói cạn, nói dễ hiểu là như là cái loại con lăng quăng là nó thành ra con mũi, con kén là nó ở trong con tầm nó thành ra con bướm. Nó trong tầm nó quét ra, nó quét cái kén ra, cái đó nó trổ ra ngoài, cái nó thành ra con bướm. Rồi con bướm thì nó lại đẻ ra con, rồi nó thành ra cái con nhộng. con giọng mình nó lại là thành con kém, lại là thành con tầm. Thế thì nó có bốn cái loại sanh là thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và quá sanh. Mà Đức Phật thấy rõ và biết rõ nguyên nhân của các cái thứ sanh ấy, và thấy rõ và biết rõ làm cách nào mà để cải tạo, để đừng để vượt ra khỏi những cái khổ nạn của bốn cái loại sanh bằng thai, bằng trứng, bằng ẩm ướt, bằng quá sanh đó. Cho nên Đức Phật là cha lành của bốn loại sanh. Nếu chúng ta học Phật, nghe lời Đức Phật, chúng ta sẽ vượt ra cái nỗi thống khổ của bốn cái loại sanh đó. Cho nên gọi là tứ sanh chi tự khổ. Câu kế là ư nhất niệm quy năng diệt tam kỳ nghiệp. Nếu đệ tử Phật mà có một niệm mà hướng về với Phật, hướng về với Phật, với Pháp, với Tăng, hướng về với Tam Bảo, là có thể dứt trừ được cái nghiệp chướng nặng nề của ba tăng kỳ kiếp. Câu đó khó học lắm, học phải tu mới biết. Học phải có tu. Chứ một niệm mà quy Phật là dứt được cái tội lỗi nghiệp chướng đau khổ của ba a tăng kỳ. Câu đó đó, Quyền Giác Thiền Sư nói rằng là chứng thật tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước tam kỳ nghiệp. Nếu mình tu hành đó, tư duy mình quán chiếu mà mình chấp nhận, mình tu hành, mình đạt tới chỗ thực tướng của giải pháp đó, thì ngay trong ư nhất niệm quy là năng diệt tam kỳ nghiệp là vậy đó. Hướng về Đức Phật một niệm, thấy được cái thực tướng của giải pháp là không có gì. Cái này khó, cái này là tôi giới thiệu vậy thôi. Rồi từ từ rồi chúng ta phải học nhiều, nhiều lắm, tôi nói nhiều lắm cơ, rồi mình mới hiểu hết được. Một niệm quy Phật là giúp được cái nghiệp của ta mà tăng kỳ. Cho nên nhiều khi mình không biết, mình tưởng đâu mình là phàm phu về tội lỗi, mình tu biết chừng nào cho thành Phật. Không phải, không phải, không phải, không phải lâu vậy đâu. Nếu nói về lâu thì cũng có thể hành tỷ năm này qua tỷ năm khác, cũng có thể là lâu vậy. Nhưng mà không phải nhất thiết phải lâu vậy. Một niệm hướng về Phật là dứt được cái nghiệp, dính diễn cái nghiệp từ trước tới nay, tội lỗi gì từ trước tới nay đều không còn nữa. Mà mình vượt ra ngoài ba cõi, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc như tôi nói hồi nãy, chứ không phải là lâu. Nhưng mà cũng có thể lâu hàng tỷ năm này qua tỷ năm khác, không được gì hết. Mà cũng có thể trong một niệm quy là dứt hết được cái tội lỗi, cái nghiệp chướng, cái khổ đau của ba tăng kỳ kiếp. Sinh dương dược tán sát ức kiếp mạc năng tận. Chúng ta sinh dương, chúng ta tán thán, chúng ta khen ngợi, dù cho cả ức kiếp gì nữa cũng không có cái lời lẽ nào mà đủ để mà mình tán thán được cái công đức của Phật đâu. Đó là cái bài kệ đó, bài kệ mà tôi giới thiệu đây, giờ tôi đọc lại nè. Trước khi bắt đầu mình tụng kinh đó, thì mình đọc cái bài Pháp Dương Vô Thượng Tôn, Tam Giới Vô Luân Thất, Thiên Nhân Chi Đạo Sư, Tứ Sanh Chi Từ Phụ, Ư Nhất Niệm Quy Y, Năng Diệt Tam Kỳ Nghiệp, Sinh Dương Nhược Cái Tháng, ức kiếp mạc năng thật. Cái bài ai bắt đầu tụng kinh là đều có, trước khi là lại Phật đó có tụng cái bài đó. Thì hôm nay là tôi nói tiếp về cái ý nghĩa của cái bài tán dương Đức Phật. Nhưng mà đây là nói giới thiệu đại chúng nha. Rồi chúng ta còn học nữa trong cái chữ Pháp Vương đấy. Cái Pháp Vương còn nói nhiều. Pháp Vân Vô Thượng Tôn còn nói nhiều nữa mới là các vị mới nghe mới hiểu rõ. Thế thì là nội cái bài tán dương Đức Phật thôi. Mà nếu mà học để mà tu, để mà ứng dụng á, nếu mà hiểu mà đừng còn nghi ngờ đó, các vị học 50 lần nữa mà phải có học kỹ cơ, mình mới hết nghi và mình mới thấy trọn vẹn cái niềm tin của mình mà mình không còn nghi đối với kinh điển Phật. Cái khả năng mà Đức Phật hướng dẫn cho chúng ta nó rõ ràng và nó trong sáng, chứ không phải là mù mờ đâu, không hề có mù mờ. Thế thì là tôi tóm tắt lại cái bài đó và các vị để ý tư duy coi. Và bây giờ từ hôm đó tới nay là các vị nghe được bao nhiêu lần rồi đó, các vị có thấy cái gì mà cần còn thắc mắc hoặc là cần hỏi thêm không, xin mời cứ đặt, cứ nêu ra câu hỏi, không có gì trở ngại hết. Hai bên nam cũng như nữ đều có thể hỏi. Bây giờ thì còn có thể ít phút nữa được đó. Cách gì nào là mạnh dạn lên. Vấn đề là hỏi dài các vị phải có nghe rồi có tư duy. Rồi tư duy rồi mới là nó tồn động lại cái gì chưa rõ. Xin mời. Cảm ơn cho Pháp Danh nha. Cho Pháp Danh để các quân đệ ta biết giao với đó. Hả? Có gì đâu khác phải không? Ừ, hỏi đi. Đúng rồi. Còn gì nữa hết? Hỏi câu nữa đi. Thoải mái đi, hỏi câu nữa. Hết chưa? Hết xuống đi. Chưa có Pháp Danh thì hỏi vậy là phải rồi. Bây giờ tôi nói cho huynh đệ nghe, ai là cái người có biết ít nhiều về chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật à? Tôi gọi là duy vật biện chứng, mà cũng gọi là chủ nghĩa Mác Lênin. Bởi vì ông Mác và ông Lênin đó, người ta nêu là người ta chủ trương về cái thuyết duy vật biện chứng. Thì về cái máy duy vật á, cái triết học duy vật biện chứng á, người ta cho biết rằng là vật chất không, trên đời này vật chất không bao giờ mất. Mà câu đó là đúng như đạo Phật. Thuộc cái gì thuộc về vật chất là không bao giờ mất. Núi sông đất liền trời tân mây nước động vật thực vật khoáng vật có hình có tướng. thì không có cái nào mất. Mất là chẳng qua một sự chuyển hóa vậy thôi. Chuyển hóa từ chất liệu này sang chất liệu khác. Từ vật này sang vật khác. Chứ không bao giờ mất. Thí dụ như cái bình hoa này bây giờ là hoa, nhưng mà 7 ngày sau thì nó là rác, và 1 tháng sau thì nó là mùn. Mùn tức là tiếng miền Trung tức là mùn, còn mình miền Nam thì mình gọi là nó mục đi, nó thành thân. Thành thân rồi đem trồng rau răm, rau hún, trồng tất cả các thứ, nó thành ra cái thân xanh, thì nó sẽ nuôi dưỡng, nó thành ra một cái rau, cái cải, cái quả nào khác chứ cái quả này không hề mất. Mất là biến dạng để nó cung cấp, nó nuôi dưỡng, nó hình thành ra một cái khác. Thế thì con người là một dạng vật chất ở trong nhiều loại vật chất. Do vậy cho nên con người cũng không bao giờ mất, chết rồi không bao giờ mất. Chết rồi sẽ sanh lại, sanh lại rồi chết nữa, chết nữa rồi sẽ sanh lại. Chỉ có cái điều mà ta cần nhớ là ngũ uẩn vô ngã. Sắc uẩn là sắc thân này, thuộc về thành phần vật chất nè. Thọ uẩn là cái cảm giác ở trong đầu, trong trí của chúng ta, trong thức của chúng ta. Tưởng quẩn là cái tưởng tượng, cũng là thành phần của tâm của chúng ta. Hành quẩn là một cái sự quân tập, tập khí như bọc lưu. Nó là một cái thói quen. Tôi nói ví dụ như là mình cầm cái viết, mình viết. Ban đầu mình viết một cái chữ gì đó rất là khó, nhưng mà mình viết lần thứ hai nó dễ hơn, viết lần thứ ba dễ, viết nhiều thì người ta phóng cái viết về, cái tay dần ngày ta phóng cái viết, ta lêu thì nó thành ra cái chữ rất đẹp. Thế thì là cái thói quen, chữ tập khí của cái là cái thói quen. Thì đó là để chỉ cho cái hành huấn đó, cái thói quen nó quân tập vào trong con người ta cũng không bao giờ mất. Còn thức quẩn là cái tâm thức của chúng ta. Hiện giờ chúng ta sống như vậy, cái thân này là cái thức quẩn, nó là cái chủ động để nó làm cho chúng ta nhận biết, biết nào là sắc, nào là thanh, nào là hương, nào là vị, nào là xúc, nào là pháp. Đạo Phật gọi đó là lục trần. Mà mình biết được sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp khác nhau, mình biết được cái hoa này là hoa xanh, lá xanh, bông vàng, là bông trắng, nhị vàng, vân vân, là do thức quẩn ở trong ngũ quẩn. Nhưng mà thức quẩn đó, thử hỏi chứ bây giờ tìm trong con người này, đố ai tìm có cái gì trong con người này. Vậy mà thức quẩn cũng không bao giờ mất. Do vậy cho nên trả lời cái câu của huynh đệ là chúng ta chết rồi không bao giờ mất, cũng như vật chất không bao giờ mất. Nhưng mà trả lời để cho các huynh đệ để ý, nếu chúng ta không bao giờ mất là đúng, nhưng mà nếu chúng ta nói rằng là chết rồi mà còn một cái hồn hình dáng nó như thế nào đó, để lần sau nó đầu thai lại bằng cái hình dáng đó, cái nào không có. Đạo Phật không nói cái đó. Đó là vấn đề lớn nè nha, vấn đề lớn trong Đạo Phật. Cái thân này, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn chết rồi đều thành năng lượng. Địa đại trả về cho địa đại, thủy đại trả về cho thủy đại, hỏa đại trả về cho hỏa đại, không đại trả về cho gió, không đại trả về cho hư không, không còn cái gì hết. Nhưng mà cái vấn đề là cái hành quẩn hồi nãy nói đó, cái tập khí tạo ra nghiệp thiện hay nghiệp ác, cái đó còn. Còn nhưng mà nó cũng tan biến ở trong vũ trụ, nó thành năng lượng. Rồi sau đó đó, cái năng lượng đó, đó nếu mà nó toàn là cái hộp giống lành á, cái chất liệu lành á, thì nó tìm bao nhiêu cái dữ liệu lành để nó hợp lại thành một cái thân sao. Thì cái thân của con người đó là thuộc về con người lành. Mà nếu cái người đó mà cuộc đời tạo nhiều cái ác nghiệp á, cái tâm khí đó đó, tạo ác nghiệp á, thì sau này cái năng lượng ác nghiệp đó, nó cũng bàn bạc trong vũ trụ, rồi nó trở về đó, nó tạo lại một cái thân người đời sau, lại là thân người độc ác và nghiệp. Cho nên không còn có một cái linh hồn là đơn độc từ bây giờ, sau này nó trở lại cái bằng bằng cái linh hồn đó, không có. Tôi khả năng nói tới đây hết rồi đó. Nó nữa nó hết tiếng rồi à. Tôi đã nhận đồng lại để làm sao ha. Đã để là vậy đó. Nghĩa là con người chết không mất. Hết giờ rồi. Phần lực đây. Cơ thể tôi giờ nó giống như cái máy vậy. Tới đó cái hết xăng nó ngần ngần.
Chúng sanh vô biên phải nguyện độ, phiền não vô tận về nguyện đoạn, pháp môn vô lượng về nguyện học, Phật đạo do con phải nguyện thành. Thank you.